Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Bang Victoria đề xuất luật mới để ưu tiên việc làm và sản phẩm nội địa. Chính quyền lao động đang thúc đẩy một dự luật mới nhằm đảm bảo các hợp đồng và dự án của tiểu bang mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và doanh nghiệp địa phương. Mới đây, chính quyền Allen đã trình dự luật sửa đổi đạo luật ưu tiên việc làm địa phương lên Quốc hội. Dự luật này trao thêm quyền thực thi cho ủy viên ưu tiên việc làm địa phương, bao gồm khả năng kiểm tra công trường và xử phạt dân sự đối với các nhà thầu không tuân thủ cam kết sử dụng lao động, sản phẩm và dịch vụ tại địa phương trong các dự án do chính quyền bang tài trợ. Chính quyền bang cũng sẽ có thêm công cụ để ràng buộc việc thanh toán theo hiệu quả công việc và có thể ưu tiên thấp hơn các nhà cung cấp vi phạm trong những dự án trong tương lai. Hãng tin Reuters cho biết thêm, dự luật cũng tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp của người thổ dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực hẻo lánh, đồng thời buộc các tổ chức chính phủ ưu tiên tiêu chuẩn Úc và ngăn tình trạng thiết kế kỹ thuật có hàng nhập khẩu. Ngoài ra, quan chức chính phủ cũng sẽ được trao quyền yêu cầu sử dụng đồng phục và thiết bị bảo hộ do Úc sản xuất trong một số dự án. Những cải cách này là kết quả của quá trình tham vấn với các công đoàn, hiệp hội ngành nghề và các bên liên quan nhằm tạo thêm việc làm chất lượng và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp địa phương. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 6 năm nay, 382 dự án chiến lược đã áp dụng yêu cầu sử dụng sản phẩm địa phương, hỗ trợ hơn 60.000 việc làm tại Victoria. Chính quyền bang Victoria đang thúc đẩy các biện pháp cải tổ nhằm tăng cường bảo vệ người dân trong quá trình xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, đồng thời hỗ trợ ngành xây dựng phát triển bền vững. Hãng tin Reuters cho hay, dự luật sửa đổi đạo luật hợp đồng xây dựng nhà ở năm 1995 đã được trình lên Quốc hội nhằm đảm bảo các hợp đồng xây dựng minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Theo dự luật, các thay đổi đáng chú ý bao gồm quy định rõ mức đặt cọc tối đa, các giai đoạn và giới hạn thanh toán theo tiến độ, cho phép sử dụng điều khoản điều chỉnh chi phí đối với hợp đồng từ 1 triệu đô la trở lên với mức tăng giá tối đa là 5% kèm theo các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Cho phép người dân hủy hợp đồng nếu thời gian thi công bị kéo dài quá 50% hoặc chi phí tăng vượt mức 15%. Xóa bỏ việc chuẩn bị bản vẽ và dự toán khỏi định nghĩa công việc xây dựng nhà ở và xử lý tình trạng chia nhỏ hợp đồng để lách luật. Dự luật cũng tạo nền tảng cho việc thành lập Ủy ban xây dựng và hệ thống ống nước, đơn vị giám sát mới có quyền lực mạnh mẽ, thay thế một phần vai trò của tổ chức Consumer Affairs Victoria, tập trung vào chất lượng, bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong ngành xây dựng. Đây là một phần trong loạt cải cách của chính quyền bang sau sự sụp đổ của công ty Porter Davis vào năm 2023, với mục tiêu xây dựng một hệ thống nhà ở an toàn, bền vững và đáng tin cậy cho người dân Victoria. Nhiều phụ nữ nhập cư đang làm việc ở vùng nông thôn nước Úc phải phá thai hoặc giao con cho chính quyền vì sợ vi phạm điều kiện visa khi mang thai, sống trong cảnh nghèo và không được tiếp cận dịch vụ y tế công. Một bác sĩ sản khoa ở thành phố Wagga Wagga, bang New South Wales, tên là Judy Beck, cho biết bà thường xuyên gặp các lao động nữ đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương theo diện chương trình PALM, những người không đủ điều kiện được hỗ trợ y tế miễn phí tại Úc. Bà Beck khẳng định nhiều ca phá thai diễn ra không phải vì người phụ nữ muốn vậy mà vì hoàn cảnh ép buộc. Hãng tin Yahoo News cho biết một số phụ nữ vì không thể tiếp cận dịch vụ phá thai đã phải sinh con khi về nước nghỉ phép. Nhiều người bị buộc phải trao con cho chính quyền bang vì quá túng quẫn. Tổ chức hỗ trợ đa văn hóa ở thị trấn Lytton xác nhận có ít nhất 10 trường hợp như vậy, trong đó có người mất cả hai con. Trong năm 2023-2024, tổ chức hỗ trợ phụ nữ tại thành phố Griffith đã tiếp nhận 47 phụ nữ làm việc trong chương trình PALM bị bạo hành bởi chủ lao động hoặc đồng nghiệp. Báo cáo tại phiên điều trần cũng cảnh báo hiện có hơn 40.000 người bị bóc lột lao động trên toàn nước Úc, trong đó hơn 16.000 người tại bang New South Wales, nơi vẫn chưa có quy định kiểm soát nghiêm ngặt các công ty tuyển dụng lao động nhập cư. Theo hãng tin Reuters, Chính quyền lao động đang hỗ trợ nông dân đối phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua bằng gói cứu trợ hạn hán trị giá 69 triệu đô la. Trong đó có chương trình trợ cấp hạ tầng chống hạn trên trang trại, hiện đã được triển khai trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách nông nghiệp Ross Spence mới đây cho biết, các chủ trang trại hiện có thể nộp đơn xin nhận tiền trợ cấp trị giá 5.000 đô la hoặc 10.000 đô la đối với những người đủ điều kiện ở khu vực Tây Nam Victoria và khu vực West Wimmera, nơi bị hạn hán kéo dài. Các hoạt động được tài trợ bao gồm tái tạo đồng cỏ, vận chuyển nước và các hạng mục cần thiết khác nhằm giúp nông dân đối phó với áp lực thiếu nước và thức ăn chăn nuôi. Song song đó, Sở Nông nghiệp Victoria cũng đang cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp miễn phí với hơn 90 cố vấn nông trại để hỗ trợ nông dân lên kế hoạch ứng phó hạn hán. Ngoài ra, chương trình Look Over the Farm Gate cũng đã mở lại, cung cấp các khoản tài trợ lên đến 5.000 đô la dành cho các sự kiện cộng đồng nhằm kết nối xã hội và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần. Người dân cũng có thể tiếp cận thêm các hình thức hỗ trợ khác như trợ cấp sinh hoạt, vay vốn ưu đãi từ tập đoàn đầu tư khu vực hẻo lánh và dịch vụ tư vấn tài chính nông thôn miễn phí. Chính quyền lao động Ireland đang hỗ trợ thêm nhiều học sinh tiếp cận chương trình đào tạo thực hành trong những năm cuối trung học, nhằm giúp các em rèn kỹ năng và sẵn sàng cho công việc sau khi tốt nghiệp. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll mới đây thông báo rằng 8 trường học trên toàn tiểu bang sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá 6.250 đô la mỗi trường từ quỹ tưởng niệm Linkowski. Bà Koski từng là giám đốc giáo dục và là người ủng hộ mạnh mẽ cho giáo dục nghề và học tập ứng dụng. Theo hãng tin Premier, các trường nhận tài trợ sẽ triển khai nhiều dự án sáng tạo. Trong đó, trường Mayfield Secondary College sẽ dùng tiền trợ cấp làm vốn cho học sinh khởi nghiệp kinh doanh nhỏ và xây dựng trung tâm học tập ứng dụng. Trường North Geelong Secondary College sẽ phát triển chương trình postcard do học sinh dẫn dắt. Trường Somerville Secondary College sẽ hợp tác cùng với một tổ chức để sửa ghế cho bệnh viện. Trường Nepean School sẽ khởi động thương hiệu thời trang dành cho người khuyết tật. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh trau dồi kỹ năng thực tiễn mà còn kết nối với cộng đồng. Các chuyên gia cảnh báo rằng người dân đang bị bủa vây bởi những câu chuyện đáng lo ngại về hóa chất PFAS hay còn gọi là hóa chất vĩnh cửu, được lan truyền trên mạng xã hội bởi những người không có chuyên môn. Trong một phiên điều trần tại Canberra, các chuyên gia đề nghị chính phủ và các tổ chức quản lý cần truyền đạt thông tin khoa học rõ ràng, dễ hiểu và đáng tin cậy hơn để chống lại làn sóng thông tin sai lệch đang lan rộng. Hãng tin Yahoo News cho biết, hóa chất vĩnh cửu là nhóm hóa chất từng được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chống dầu nước và chịu nhiệt như chảo chống dính hay bọt chữa cháy. Giáo sư Oliver Jones thuộc Đại học RMIT cho biết, việc hiểu đúng liều lượng, thời gian phơi nhiễm và đường xâm nhập vào cơ thể là điều then chốt. Tuy nhiên, việc kiểm tra hóa chất vĩnh cửu cực kỳ khó khăn vì nồng độ đôi khi chỉ ở mức phần ngàn tỷ. Trong khi đó, chuyên gia người Mỹ Jamie DeWitt cho biết, hóa chất vĩnh cửu có thể làm suy giảm phản ứng miễn dịch đối với vaccine và còn gây hại đến nhiều hệ cơ quan khác trong cơ thể. Các nhà khoa học kêu gọi chính phủ Úc nên xây dựng chương trình giám sát quốc gia bài bản và đầu tư hạ tầng nghiên cứu khoa học phù hợp với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Báo cáo của cuộc điều tra dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 8 năm nay.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Peter Mitchell, đam mê thể thao và thích sáng tạo các bức vẽ kỹ thuật số quy mô lớn bằng GPS cùng ứng dụng theo dõi chạy bộ. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Peter Mitchell đã dành 5 giờ chạy bộ khoảng 15 km dọc theo các cồn cát gần Sandy Point ở vườn quốc gia Wilson Promontory cách Melbourne 3 tiếng lái xe để vẽ chân dung của cầu thủ túc cầu Messi bằng GPS. Sau khi hoàn thành tác phẩm và trở lại bãi đậu xe, Mitchell thấy chiếc xe Toyota Yaris màu đỏ của mình bị chìm một phần dưới nước. Người đàn ông 50 tuổi không ngờ thủy triều lại dâng cao bất thường lên đến hơn 90cm. Khi thủy triều rút, Mitchell đã thử khởi động lại chiếc xe và lái 155km trở về nhà ở bán đảo Mornington. Nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng do nước biển. Một người bạn sau đó đã lập một trang GoFundMe để giúp Mitchell sửa chiếc xe. Họ đã quyên góp được $700 trong số mục tiêu $3,000. Mitchell hy vọng cầu thủ Messi sẽ biết đến câu chuyện này để anh có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, biến các lộ trình chạy GPS thành các tác phẩm nghệ thuật. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc đã phát triển mô hình sử dụng hạt aerosol để giảm sức mạnh bão trước khi chúng đổ bộ vào đất liền. Hạt aerosol là hoạt chất rắn hoặc lỏng rất nhỏ, lơ lửng trong không khí hoặc một chất khí khác, kích thước trong khoảng từ 0,001 đến 100 micromet, có thể xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Các nhà khoa học đã mô phỏng phương pháp chặn bão phát triển bằng cách sử dụng hạt aerosol có hình dạng khác nhau. Những hạt này có thể làm gián đoạn quá trình phát triển tự nhiên, giảm sức mạnh phá hủy của hệ thống bão từ rất sớm trước khi chúng có cơ hội tiến vào đất liền. Tuy nhiên, cho đến nay, nỗ lực tiêu diệt bão chưa đạt hiệu quả, chủ yếu vì bão nhiệt đới rất khó dự đoán. Theo nhóm nghiên cứu, việc phát triển và thử nghiệm công nghệ trong thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Nhóm nghiên cứu đã xác định vùng biển Ấn Độ Dương ngoài bang Tây Úc có thể là điểm khởi đầu tốt để thử nghiệm công nghệ này. Chính quyền bang New South Wales đang kêu gọi người dân không tìm kiếm hoặc ăn nấm dại sau khi loại nấm mũ tử thần cực độc được phát hiện ở nhiều khu vực trên khắp bang New South Wales. Nấm mũ tử thần, một trong những loại nấm độc nhất thế giới, đã phát triển tại Sydney và các khu vực lân cận phía nam thành phố này. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế bang New South Wales đã cảnh báo người dân về mối nguy hiểm cực độ do loại nấm này gây ra. Chỉ cần ăn phải một cây nấm cũng có thể gây tử vong. Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ việc tiêu thụ nhầm phải loại nấm dại này đang ở mức đáng báo động. Các triệu chứng ngộ độc do nấm độc có thể bao gồm nôn mửa, tổn thương gan và thận, thậm chí tử vong. Nhà chức trách khuyến nghị người dân nên loại bỏ mọi loại nấm mọc trong vườn hoặc công viên, đồng thời giám sát trẻ em khi chơi ngoài trời, đặc biệt là quanh các gốc cây lớn nơi nấm thường phát triển. Một chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc xác định sự khác biệt giữa nấm dại ăn được và nấm mũ tử thần là gần như không thể. Cảnh báo này được đưa ra sau khi số vụ ngộ độc nấm tăng mạnh trên toàn tiểu bang New South Wales với 23 người phải nhập viện vào năm ngoái do ăn phải nấm độc, trong đó có 2 trẻ em dưới 5 tuổi. Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế bang Victoria cũng đã ban hành cảnh báo tương tự về tình trạng nấm độc xuất hiện và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tổ chức Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng năm 2025. Top 10 năm nay có tới 3 trường đại học tại Úc. Đại học Western Sydney đứng đầu bảng xếp hạng, song giảm một điểm đánh giá so với năm ngoái xuống còn 98,7 điểm. Đây là năm thứ tư liên tiếp trường giữ vị trí đầu bảng. Đại học Western Sydney định hướng phát triển toàn cầu, lấy nghiên cứu làm trọng tâm và cam kết tạo ra tác động tích cực đến các cộng đồng mà trường hợp tác. Một đại diện khác từ Úc là Đại học Griffith, xếp vị trí thứ tư với 97,7 điểm. Trường được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục đại học đổi mới hàng đầu của Úc, đồng thời là một nhân tố đóng góp quan trọng cho giáo dục và nghiên cứu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trường đạt mức độ vượt trội so với tiêu chuẩn thế giới trong ít nhất 20 lĩnh vực nghiên cứu. Trường đại học thứ ba của Úc trong bảng xếp hạng là Đại học Tasmania, đồng xếp hạng tư trên bảng xếp hạng, giảm 2 bậc so với năm ngoái. Trường thành lập năm 1980 là trường đại học công lập duy nhất của bang và cũng là trường đại học lâu đời thứ tư của Úc. Đại học Tasmania cung cấp hơn 100 chương trình cử nhân và hơn 150 chương trình sau đại học. Với hơn 34.000 sinh viên, trường tự hào có môi trường học thuật sáng tạo, kích thích và đời sống sinh viên sôi động. Các thảm họa thiên nhiên xảy ra dồn dập trong những tháng đầu năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của Úc. Theo thống kê mà Bộ Ngân khố Liên bang công bố hồi đầu tháng 6, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trong 5 tháng đầu năm ước tính lên đến 2,2 tỷ đô la. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn phân tích dữ liệu này, nhiều khu vực khác của Úc cũng phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lớn, lốc xoáy và cháy rừng, gây ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng và hoạt động thương mại. Bộ này cho biết, doanh số bán lẻ danh nghĩa tại Queensland giảm 0,3% trong tháng 2 và tiếp tục giảm 0,4% trong tháng 3. Trong khi đó, dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy, chi tiêu hộ gia đình trên toàn quốc gần như không tăng trong quý 1 năm nay. Riêng tại Queensland, chỉ số này giảm 0,2%. Trước những tổn thất đáng kể như vậy, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, chính phủ hiện đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả để có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Theo ông Chalmers, những tiến bộ đạt được trong nỗ lực giảm lạm phát, hạ tỷ lệ thất nghiệp và kiểm soát nợ công trong thời gian qua sẽ góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với công tác khắc phục sau thiên tai. Hành động giống như trong một bộ phim đã khiến hai người phải nộp phạt hơn 1.000 đô la. Hành khách nữ này bị phát hiện đã thò phần thân trên ra ngoài cửa sổ trời của một chiếc xe Jeep, dang hai tay rộng như thể đang diễn lại một cảnh nổi tiếng trong phim Titanic khi chiếc xe chạy với tốc độ 100 km/h ở vùng cao nguyên Victoria. Hình ảnh này đã bị ghi lại bởi một chiếc xe tuần tra có gắn biển báo đầy đủ đang kiểm tra tốc độ dọc theo đường Marlborough Road ở Marrickville. Chiếc xe đã bị chặn lại và hành khách bị phạt gần 600 đô la, trong khi người điều khiển xe cũng bị phạt 600 đô la và 3 điểm trừ vì để cho pha nguy hiểm xảy ra. Cảnh sát cũng nhắc nhở những người đến tận hưởng núi tuyết ở Marlborough hãy cẩn thận trên đường và không tham gia vào những rủi ro không cần thiết.
Chính phủ Victoria đang mở ra nhiều cơ hội mua nhà mới để nhiều người dân Victoria có thể sở hữu căn nhà riêng cho mình. Điều đó có nghĩa là quy hoạch thêm nhiều nhà ở mới hơn trong các cộng đồng nơi bạn muốn sống, gần xe lửa, xe điện và các dịch vụ. Giảm thuế trước bạ cho các nhà dạng căn hộ và nhà liền kề được mua trước khi xây dựng. Và cho người mua nhà lần đầu tiên, bạn sẽ được hỗ trợ 10.000 đô la khi mua hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Tìm hiểu về cách bạn có thể có cơ hội sớm hơn để sở hữu một căn nhà mới với giá cả phù hợp tại vic.gov.au/openingdoors. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Rula for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website rulaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Rula for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Bước khởi đầu tốt nhất cho con em chúng ta bắt đầu với mẫu giáo miễn phí Free Kinder. Các gia đình có con từ 3 đến 4 tuổi ở Victoria có thể sử dụng mẫu giáo miễn phí tại các trường mẫu giáo độc lập và nhà trẻ cả ngày. Như vậy là tiết kiệm trung bình $2,400 mỗi đứa con mỗi năm. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/Vietnamese. Mẫu giáo miễn phí Free Kinder, bước khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.021 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư, tại Sài Gòn và Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 11 độ.